Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về công tác giáo dục của các dòng tu tại miền Nam Sudan. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh cho công bố văn thư của Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo làm đặc sứ tham dự các lễ nghi bế mạc năm thánh tại Việt Nam. Trong lá thư đề ngày 21 tháng 12 vừa qua, gửi cho Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, công cuộc rao giảng tin mừng tại Việt Nam được các nhà thừa sai khởi sự giữa bao khó khăn đã mang lại thành quả rất phong phú, mà hoa trái đầu mùa là các thánh tử đạo Việt Nam. Đức Thánh Cha nói đến hai biến cố được giáo hội tại Việt Nam kỷ niệm trong năm thánh là 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam. Trong lá thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Diaz làm đặc sứ chủ tọa các lễ nghi bế mạc năm thánh tại Việt Nam, Đức Thánh Cha cũng giải thích chủ đề được giáo hội tại Việt Nam chọn là chúng ta hãy cùng đi với mẹ để loan báo tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này gợi lại cuộc hành trình của Đức Trinh Nữ Maria là người mong mắn lên đường mang tin vui và ân sủng của Chúa Cứu Thế đến cho bà Elizabeth. Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Hiền đệ, hãy nhắn nhủ mọi người canh tân lòng nhiệt thành tông đồ, để nhờ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa được mọi người chúc tụng vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời. Kết thúc lá thư gửi Đức Hồng Y Diaz, Đức Thánh Cha kêu gọi. Để cho toàn dân Việt Nam được thịnh vượng hơn, chúng tôi nhắn nhủ cộng đoàn công giáo tại Việt Nam, được xây dựng theo nghĩa vừa nói trên. Hãy tăng cường tình hiệp nhất giữa các vị chủ chăn với nhau, cũng như giữa các vị chủ chăn với các tín hữu. Thăng tiến việc đào tạo nhân bản và tu đức cho các ứng sinh linh mục, việc thường huấn cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, cũng như chuẩn bị thích hợp cho giáo dân. Tin Bắc Kinh. Trung Quốc muốn tòa thánh có những hành động cụ thể để cải thiện các quan hệ. Hôm thứ Ba vừa qua, chính quyền Cộng sản Trung Quốc yêu cầu tòa thánh nên có những hành động cụ thể để cải thiện các mối quan hệ giữa hai bên, sau khi Đức Thánh Cha chỉ trích những giới hạn tự do tôn giáo tại nước này trong sứ điệp Giáng sinh của Ngài. Bà Jiang Yu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc hy vọng Vatican sẽ nhìn nhận thực tế của tự do tôn giáo và sự phát triển của đạo công giáo tại nước này. Trung Quốc cũng yêu cầu tòa thánh hãy có những hành động cụ thể để cải thiện các quan hệ song phương. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người công giáo Trung Quốc đừng nản lòng vì những giới hạn tự do tôn giáo và lương tâm. Quan hệ giữa Trung Quốc và tòa thánh đã trở nên căng thẳng sau khi giáo hội công khai tại nước này tiến hành truyền chức cho một giám mục không được tòa thánh nhìn nhận, cũng như tổ chức đại hội đại biểu công giáo toàn quốc. Trong đó, các giám mục và linh mục trung thành với tòa thánh bị cưỡng bách phải tham dự. Tin La Hay, Hòa Lan. Khoảng 30.000 bạn trẻ Âu Châu tham dự cuộc gặp gỡ thường niên do cộng đồng đại kết TG tổ chức. Hôm thứ Ba vừa qua, cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 33 do cộng đồng đại kết TG tổ chức đã được khai mạc tại Rotterdam, miền Tây Hòa Lan. Cuộc gặp gỡ kéo dài cho đến ngày thứ Bảy, mùng 1 tháng Giêng năm 2011, quy tụ khoảng 30.000 bạn trẻ. Sư huynh Emily, phát ngôn viên của cộng đoàn đại kết TG, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, những từ chủ yếu của cuộc gặp gỡ lần này là niềm vui, sự cảm thông, tha thứ, được các bạn trẻ suy tư trong năm ngày cầu nguyện và chia sẻ này. Đây là lần đầu tiên cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Hòa Lan. 10.000 bạn trẻ Hòa Lan và 20.000 bạn trẻ từ Ba Lan, Pháp, Nga và các nước khác, tuổi từ 17 đến 35, tham dự cuộc gặp gỡ, được các giáo hội Công giáo, Tin lành và Chính thống Hòa Lan bảo trợ. Các bạn trẻ được đón tiếp trong khoảng 10.000 gia đình Hòa Lan. Chiều thứ Ba vừa qua, họ đã tham dự buổi cầu nguyện chung đầu tiên được khởi hứng từ lá thư từ Chile của Sư Huynh Aloa, bề trên của cộng đồng Đại kết Tê-dê. Đức Thánh Cha, Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Herman Van Rompuy và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đều đã gửi sứ điệp tỏ tình liên đới với các tham dự viên cuộc gặp gỡ. Trong sứ điệp của Ngài, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ, nếu được đòi hỏi, hãy lội ngược dòng và đừng đầu hàng trước ảo ảnh của chủ nghĩa cá nhân. Được thành lập năm 1940, cộng đồng Đại kết Tê-dê quy tụ khoảng 100 sư huynh thuộc nhiều giáo hội Kitô đến từ 100 quốc gia, và mỗi năm đón tiếp hàng chục ngàn bạn trẻ đến cầu nguyện. Các cuộc gặp gỡ Âu Châu thường niên được tổ chức giữa lễ Giáng sinh và ngày đầu năm dương lịch, quy tụ hàng chục ngàn bạn trẻ tại một trong những thành phố Âu Châu. Tin Roma. Chính phủ Ý lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Nigeria. Hôm thứ Ba vừa qua, chính phủ Ý đã mạnh mẽ lên án các cuộc bạo động giữa các cộng đồng tôn giáo, khiến cho 86 người bị thiệt mạng tại Nigeria, là quốc gia mà cuộc sống chung hòa bình giữa các Tín hữu Kitô và người Hồi giáo luôn gặp khó khăn. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Ý cho biết, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đến tham viện của Tòa đại sứ Nigeria tại Ý là ông Rotimi Femi Akinson để cực lực lên án những cuộc bạo động giữa các cộng đồng tôn giáo và đặc biệt quan ngại về những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Nhân dịp này, chính phủ Ý cũng bày tỏ hy vọng là chính quyền Nigeria sẽ nỗ lực hầu chấm dứt mọi cuộc bạo động và tái lập đầy đủ sự sống chung hòa bình giữa các tín đồ tôn giáo khác nhau tại nước này. Tòa đại sứ Nigeria tại Ý đã tái khẳng định sự cương quyết của chính phủ để cho điều tra và trừng phạt những kẻ đã gây ra các cuộc tấn công trong những ngày vừa qua và ngăn chặn những cuộc bạo động như thế. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, một giáo phái Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nói trên. Chính tổ chức này đã mở các cuộc tấn công hồi năm ngoái tại Jos, miền Trung Nigeria, khiến cho hàng trăm người chết. Tin Roma, một ký giả lão thành chuyên về tòa thánh cho biết sẽ có những bổ nhiệm mới trong giáo triều. Ký giả Andrea Tornielli của báo Il Giornale xuất bản tại Ý đã tiên đoán một số bổ nhiệm mới trong thời gian tới đây. Theo ký giả này, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm thư ký mới cho hai bộ phong thánh và giáo sĩ. Đức ông Marcello Bartolucci, người Ý, sẽ làm thư ký bộ phong thánh, và đức ông Senso Morga Uruzu Biata, người Tây Ban Nha, sẽ làm thư ký bộ giáo sĩ. Cả hai vị đều đã làm việc trong hai bộ này. Với chức vụ mới, hai vị sẽ được truyền chức tổng giám mục. Hiện nay đức cha Michele Di Roberto, thư ký bộ phong thánh đã 76 tuổi, nghĩa là đã tới tuổi nghỉ hưu. Riêng chức thư ký của Bộ Giáo sĩ đã trống ngôi từ tháng 10 vừa qua, vì đức cha Moro Piacenza, thư ký của Bộ, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ này, thay thế Đức Hồng Y Claudio Hammes, người Brazil. Ngài cũng đã được Đức Thánh Cha nâng lên bậc Hồng Y. Ngoài ra, theo ký giả Tornielli, Đức Hồng Y Frank Rode, Bộ trưởng Bộ Các Dòng Tu và Đời Sống Thánh Hiến, cũng đã 76 tuổi. Có lẽ vị Hồng Y này cũng sẽ nghỉ hưu, và Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm người thay thế Ngài. Tin Roma. Linh Mục phát ngôn viên Tòa Thánh tổng kết tình hình năm qua. Nhìn lại năm qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng, các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, các cuộc bách hại các tín hữu Kitô và những chuyến tông du của Đức Thánh Cha là những biến cố hàng đầu. Về các cuộc bách hại Kitô giáo, cha Lombardi nói rằng Trung Đông là nơi xảy ra nhiều bạo động chống Kitô giáo nhất. Tuy nhiên, trong năm 2010, tại một số nơi như Ấn Độ và Phi Lục Tân cũng diễn ra nhiều cuộc bạo động chống Kitô giáo. Riêng tại Trung Quốc, tự do tôn giáo là một điều đáng quan ngại. Ngoài ra, nhắc lại kiểu nói của Đức Thánh Cha là sự thù nghịch Kitô giáo. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nói đến sự kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại các xã hội tục hóa Tây Phương. Về những diễn biến bên trong Tòa Thánh, cha Lombardi nhấn mạnh đến việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô lâu đời. Theo cha, việc thành lập một hội đồng như thế có lẽ là điều gây ngạc nhiên, bởi vì không ai nghĩ rằng cần có thêm những cơ cấu mới trong giáo triều. Tin Strasbourg. Nghị viện Âu Châu theo dõi tình hình các tín hữu Kitô tại Iraq. Sau cuộc gặp gỡ với một số giám mục Iraq, các nghị viên Âu Châu đã kêu gọi phải hành động để bảo đảm nhân quyền cho các cộng đồng Kitô thiểu số tại Iraq và tạo điều kiện để Âu Châu tổ chức một cuộc viện trợ mới cho Iraq. Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Jerzy Buzek, nói rằng, đã rõ ràng là có một số phần tử cực đoan đang tìm cách gây chia rẽ giữa các tôn giáo trong xã hội Iraq, là nơi mà Kitô giáo đã từng là một thành phần đầy đủ của xã hội tại Trung Đông từ 2000 năm qua. Ông cho biết, Nghị viện Âu Châu sẽ theo dõi sát tình hình các tín hữu Kitô tại Iraq. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Các nạn nhân của các vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Odisha, Ấn Độ, đã vui mừng sau khi tòa án kết tội 9 người chủ mưu vụ bạo động. Trong số những người bị kết án, có một giáo viên của một trường trung học công lập và một lãnh tụ ấn giáo cực đoan tại quận Kandamal, bang Orissa. Tòa án đã kết án hai người này 5 năm khổ sai. Ngoài ra, nếu không đền bù một số tiền phạt như tòa án quy định, họ phải ở thêm 1 năm tù. Có tất cả 9 người đã bị tố cáo thiêu hủy nhà cửa của các tín hữu Kitô tại làng Dhammapada trong quận Kandamal. Phản ứng trước bản án, cha Divaka Parisha, một luật sư của các nạn nhân trong cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi tháng 8 năm 2008 nói rằng, bản án này mang lại tin tưởng cho các nạn nhân. Ông Manas Ranjan Singh, một luật sư của mạng lưới luật nhân quyền, đã gọi đây là một sự thành công to lớn, bởi vì các thủ phạm là những người rất có quyền thế. Về phần mình, cha Manoj Kumar Nayak, người đang giúp tái thiết nhà cửa trong vùng, nói với hãng thông tấn Uka News rằng, người giáo viên nói trên là một người chuyên cổ võ chiến dịch thù hận đối với các tín hữu Kitô. Vị linh mục này nói rằng ông ta đáng bị trừng phạt hơn là làm một nhà giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa đã bùng nổ ngày 24 tháng 8 năm 2008 và kéo dài 7 tuần lễ, khiến cho 95 người bị thiệt mạng và trên 6.500 ngôi nhà tại 450 làng bị thiêu hủy. Tin Hà Nội. Nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Việt Nam đã diễn ra trong lễ Giáng sinh vừa qua. Hãng thông tấn Asia News viết rằng, với một loạt những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô, chính quyền Việt Nam đã xen vào việc cử hành Giáng sinh một cách nghiêm trọng. Theo tin của hãng thông tấn này, tại Hà Nội hôm 19 tháng 12 vừa qua, khoảng 2.000 tín hữu Tin Lành dự định cử hành Giáng sinh tại một trung tâm trong quận Từ Liêm. Ban tổ chức đã thuê được trung tâm, nhưng đến giờ phút cuối, giấy phép bị rút lại. Thất vọng khi thấy cửa trung tâm bị đóng và hàng trăm người đứng chận ở các lối vào trung tâm, các tín hữu Tin Lành bắt đầu cầu nguyện và hát thánh ca tại quảng trường bên ngoài trung tâm. Cảnh sát đã tăng cường và dùng dùi cui điện đánh đập các tín hữu. sáu người, trong đó có vị mục sư hướng dẫn cuộc gặp gỡ, bị bắt giữ. Những sự cố tương tự cũng xảy ra tại Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng. Ngoài ra, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục Công Tung, cũng bị ngăn cấm dâng thánh lễ tại một số nơi trong giáo phận nhân dịp lễ Giáng sinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về công tác giáo dục của các dòng tu tại miền Nam Sudan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 9 tháng Giêng tới đây, người dân miền Nam Sudan sẽ tham gia bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về tương lai của họ, hoặc tuyên bố độc lập, hoặc tiếp tục là một phần của Sudan. Cuộc trưng cầu dân ý được thực hiện như được quy định trong thỏa ước đạt được hồi năm 2005, qua đó chấm dứt được cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài trên 20 năm giữa miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo và miền Nam với đa số theo Kitô giáo và đạo thờ Phật Linh. Nếu miền Nam Sudan được độc lập, thì các dòng tu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong công tác giáo dục. Nữ tu Ninette de Costa đã từng có nhiều kinh nghiệm trong công tác giáo dục tại quê hương của mình là Ấn Độ. Nhưng sau một cơn bạo bệnh, nữ tu Costa nhận ra tiếng gọi truyền giáo. Nhà dòng đã gửi chị sang Roma để nghiên cứu về vấn đề di dân. Nhưng tại đây, chị lại nghe được tiếng gọi phải lên đường sang Sudan để phục vụ. Là một thành viên của dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, tức dòng nữ tu Salesian Don Bosco, nữ tu Costa đã đến Malacca, một thành phố nghèo nằm trên biên giới đang bị tranh cãi giữa miền Bắc và miền Nam Sudan. Trước khi lên đường, nữ tu Costa đã được cảnh báo về cuộc sống tại Malacca. Không có an ninh, không có thực phẩm, không có y tế. Nhưng nữ tu Costa nói, Malacca chỉ có một điều, đó là người nghèo. Và vì họ mà chúng tôi cương quyết lên đường. Nữ tu Costa đã đến Malacca năm 2008. Với tư cách là thành viên của tổ chức có tên Liên đới với miền Nam Sudan. Tổ chức Liên đới với miền Nam Sudan hiện có 22 thành viên làm việc toàn thời gian và 2 thiện nguyện viên bán thời gian đang sống tại miền Nam Sudan. Các nữ tu này đến từ 16 dòng tu và 18 quốc gia khác nhau. Công việc của tổ chức được 170 dòng tu trên khắp thế giới hỗ trợ. Nhóm 22 thành viên nói trên của tổ chức được khai sinh từ một chuyến viếng thăm Roma của một vị giám mục Sudan hồi năm 2004. Vị giám mục này đã gặp gỡ với các điều hợp viên về công lý và hòa bình của nhiều dòng tu khác nhau. Khi cuộc nội chiến tại Sudan sắp sửa chấm dứt, vị giám mục này đã mời các nhân viên giáo hội đến miền Nam Sudan để giúp tái thiết giáo hội và xã hội vốn đã bị tàn phá vì chiến tranh. Không bao lâu sau đó, Hội đồng Giám mục Sudan đã chính thức gửi thư mời đến các bề trên tổng quyền của các dòng tu. Một phái đoàn đại diện các dòng tu đã đến Sudan năm 2006. Phái đoàn đã viếng thăm mọi giáo phận để lắng nghe nhu cầu của giáo hội tại đây. Nữ tu Kathy Arata thuộc dòng Notre Dame, chuyên dạy học tại bang New Jersey, Hoa Kỳ cho biết, chúng tôi trở về với cả một danh sách những nhu cầu, từ bình ắc quy xe hơi, dàn nhúc xe hơi đến trường học và bệnh viện. Sau khi lắng nghe phúc trình của phái đoàn, các bề trên dòng tu tại Roma đã quyết định tập trung vào công tác giáo dục, y tế và mục vụ. Khi nữ tu Costa đến Malacca, cũng có ba sư huynh khác tháp tùng. Tuy nhiên, vì điều kiện sống và làm việc quá khắc nghiệt, ba sư huynh này đã không ở lại lâu. Nữ tu Costa tạm sống với một nhóm nữ tu Comboni. Sau đó, một số khác đã đến tăng cường. Nữ tu Elizabeth Trian, một thành viên của dòng các môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, là một trong số những người đến sau ấy. Nữ tu này nói rằng, tình hình thực tế tại Malacca hoàn toàn khác với những gì người ta thường mơ tưởng về việc truyền giáo. Nữ tu cho biết, vừa ra khỏi máy bay, nữ tu đã chạm đến một cái nóng kinh hồn. Nữ tu hoàn toàn sửng sốt khi được đưa về ngôi nhà mới. Cửa ngõ không có kính, bụi bặm và nhặng giăng đầy. Hai tháng sau, khi vị nữ tu người Ái Nhĩ Lan này đến đây, những cuộc đụng độ lại bùng nổ. Khu phố, nơi các nữ tu đang sống, nằm ngay trong vùng có giao tranh. Nữ tu nói, khi giao tranh bùng nổ, dân chúng trong vùng ngạc nhiên vì chúng tôi vẫn ở lại. Nữ tu nói rằng, sự hiện diện của các nữ tu trong vùng là một dấu chỉ của hy vọng cho người dân Sudan. Nhóm liên đới với miền Nam Sudan tại Malacca hiện đang giúp khởi sự hệ thống giáo dục trong vùng. Mở đầu là một trung tâm dạy nghề với 4 lớp học, 1 giảng đường, phòng thí nghiệm và vi tính, 1 thư viện và các văn phòng liên hệ khác. Tuy nhiên, hiện nay các nữ tu chưa có đủ phương tiện để làm việc. Nữ tu Costa nói rằng, nhóm công tác đã đến đây với rất nhiều chương trình. Nhưng vì không có điện, cho nên tạm thời, nhóm đành bỏ qua một bên các chương trình quy mô ấy. Các trường tại Malacca đã từng dạy bằng Anh ngữ, nhưng chính phủ Khartoum đã ra lệnh phải dạy bằng tiếng Ả Rập. Nhưng chính quyền bán tự trị tại miền Nam Sudan vẫn cương quyết duy trì Anh ngữ. Hiện nay có rất ít người tại miền thượng sông Nin nói tiếng Anh. Sách tiếng Anh cũng hiếm. Các viên chức giáo hội chỉ giữ lại được một ít sách bằng Anh ngữ khi chính phủ miền Bắc ra lệnh đốt tất cả mọi sách vở bằng tiếng Anh. Nữ tu Costa nói rằng, tại Malacca không có tiệm sách, cho nên không thể tìm thấy bất cứ sách bằng Anh ngữ nào. Nhưng khi mở các nhà kho của giáo hội, người ta vẫn còn tìm được những sách quý. Vì lương giáo viên quá thấp, cho nên ít có người đi vào ngành giáo dục. Những ai biết chút tiếng Anh thì thích làm việc cho tổ chức không chính phủ hơn là dạy học. Tổ chức liên đới với miền Nam Sudan đề ra chương trình 15 năm làm việc tại đây. Nữ tu Costa nói rằng, chị xem là một đặc ân vì có mặt trong một giai đoạn đầy phấn khởi và đau đớn của một quốc gia mới sắp khai sinh.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, hãy ghét tội nhưng đừng coi khinh người có tội là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay.
Khoảng trung tuần tháng 11 vừa qua, dư luận trên mạng cảm thấy xót xa, phẫn nộ khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ vừa khóc tấm tức nhưng vẫn phải trong tư thế trần truồng đứng giang tay cho người khác quay phim, chụp ảnh trong một đoạn video được tung lên mạng. Hình ảnh này được ghi lại trong một clip bắt mại dâm của tổ công tác của Công an thị xã Cẩm Phả, gồm 7 người, do Đại úy Dương Ngô Lăng, đội phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội phụ trách, cùng với 6 cán bộ chiến sĩ khác vào hồi 15 giờ 10 ngày 29 tháng 6 2010 tại phòng 401 nhà nghỉ Quang Dũng, phường Cẩm Thủy. Quý vị và các bạn thân mến, trong 15 năm lưu lạc với kiếp sống trôi nổi, trung chuyên, nàng kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã từng nếm biết bao ê chề, nhục nhã do cơn ghen tương của đại tiểu thư họ Hoạn. Để trả thù Kiều, Hoạn Thư đã quyết tâm làm cho mệt cho mê, làm cho đau đớn ê chề mới thôi. Và quả thật, Kiều đã tan nát rã rời sau cơn đòn ghen tàn độc đó, đến nỗi sau đó nàng rủ áo bụi hồng để nương thân vào chốn thiền môn. Những hành động, lời nói của người đàn ông đối với hai người phụ nữ trong clip quả là cũng đang làm cho họ phải đau đớn ê chề. Dù là gái bán dâm, nhưng họ vẫn là con người. Nếu họ vi phạm pháp luật, thì cứ xử phạt họ theo luật pháp hiện hành, đó là tạm giữ hoặc đưa đi trại cải tạo phục hồi nhân phẩm. Ngoài ra, không ai được quyền xúc phạm, lăng nhục họ đến như vậy. Bắt họ đứng giang tay giang chân để tập trung quay vào các khu vực nhạy cảm trên cơ thể của họ cùng những lời lẽ thô tục, thóa mạc là đã không còn muốn công nhận họ có nhân phẩm con người nữa. Cho dù là kẻ sống trong cảnh, sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Trạng Khanh đi nữa, thì họ vẫn khóc tức tưởi khi buộc phải lõa lồ trước mặt người khác. Cho dù gương mặt dạng dày son phấn vì cái nghề bán phấn buôn hương, thì họ vẫn đau, vẫn tủi khi nhân phẩm của mình bị chà đạp, bị khinh miệt như vậy. Bởi lẽ, mỗi con người đều được xây dựng bởi hai phần là phần con và phần người. Nếu vì miếng cơm manh áo hay vì tội lỗi yếu đuối của phận người mà họ chỉ biết sống với phần con của bản năng, thì khi họ còn biết xấu hổ, biết khóc, thì đó chính là lúc phần người trong thiên lương của họ trỗi dậy. Chắc hẳn khi thực hiện những hành vi trên, những người công an ấy cao ngạo cho rằng mình là kẻ đạo đức, là những người đang nhân danh pháp luật mà hành sự, là những người thực sự là người, và họ cho mình có cái quyền hành xử như thế với những người lầm đường, những người không còn được xem là một con người. Nhưng qua những gì thể hiện trong clip, chúng ta thấy rằng, những kẻ thực sự mất tính người không phải là những cô gái bán dâm, vì họ còn biết khóc, biết xấu hổ, biết tủi nhục, và đó là những cảm xúc mà Thượng Đế chỉ ban cho con người. Và điều đáng tiếc là, những người đang lạm dụng chức quyền để hống hách lăng nhục người khác lại là những kẻ không còn một chút người nào để có thể cảm nhận được tia sáng le lói trong tâm hồn những con người đau khổ mà họ đang hành hạ. Tâm hồn chai sạn của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của tác giả Nam Cao, sau khi được sưởi ấm bởi bát cháo hành yêu thương của Thị Nở, một sáng nọ đã đến nhà địa chủ Bá Kiến, nhưng không để đòi tiền uống rượu, mà là đòi một thứ quý giá gấp vạn lần mà một thời y đã đánh mất, người lương thiện. Chí Phèo giọng dạc nói, tao muốn làm người lương thiện. Nhưng rồi sau đó, y phải đau đớn kêu lên rằng, nhưng ai cho tao làm người lương thiện, làm sao tao xóa được hết các vết sẹo chằng chịt trên gương mặt này. Chí Phèo đã chết trong tuyệt vọng, mang theo cái khát khao cháy bỏng là muốn trở thành người lương thiện. Chỉ một làng vũ đại nghèo khổ, nhìn thấy những vết sẹo trên gương mặt của y thôi, mà Chí Phèo không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Vậy liệu xem các phụ nữ lầm lạc nêu trên có thể hồi đầu thị ngạn, có cơ hội thức tỉnh để làm người lương thiện hay không, khi mà với phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay, mọi người trên thế gian này ai cũng có thể nhìn thấy những vết sẹo trong cuộc đời của họ. Một cư dân mạng sau khi xem clip bắt mại dâm đã viết những lời bình luận về sự việc này như sau. Sau khi xem clip được tung lên mạng xã hội, tôi lúc đầu cứ nghĩ là trò đùa của mấy người xã hội đen hoặc của mấy đứa nghịch ngợm nào đó. Nhưng khi có kết quả công bố điều tra thì thật sự tôi chẳng dám tin, đó lại là những 6 cảnh sát đang làm nhiệm vụ, từ vẻ bên ngoài đến lời nói tới hành động, không hề giống những người được giao nhiệm vụ làm việc tại cơ quan hành pháp, không thể là người đã và sẽ tồn tại trong bộ máy công quyền, vì rằng họ quá thiếu cái tâm trong công việc, thiếu phẩm cách của một con người đàng hoàng, thiếu đạo đức cơ bản của một con người bình thường, chưa nói đến đạo đức trong ngành, thiếu cả trí tuệ trong công việc. Chẳng thể hiểu nổi cái cách tuyển dụng, sử dụng con người trong bộ máy công quyền của ta giờ như thế nào nữa. Tệ quá, thật đáng buồn thay. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu đã cảm thông sâu sắc với nỗi đau con người qua những giọt nước mắt. Ngài đặc biệt trân trọng những giọt nước mắt thống hối của những kẻ lầm đường, lạc lối. Ngài sẵn sàng đón nhận cái tính người lóe sáng, cho dù là rất nhỏ nhoi trong cái tính bổn thiện của con người. Ước mong sao mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là những người đang có trách nhiệm hoạt động trong công tác chống tệ nạn xã hội, những người có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất với những mảnh đời lạc lối, thực sự có được cái tâm, cái đạo. Vì chỉ có tình thương là cách thế hữu hiệu nhất để giúp đỡ những người trót sa chân vào chốn bùn nhơ, quay về đường ngay nẻo chính, và những hình thức phỉ báng, lăng nhục hay trừng phạt luôn là con đường ngắn nhất để đẩy họ đến đường cùng của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí của mùa Giáng sinh, mục Một góc nhìn mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện sau đây, đã được đăng trong Việt Catholic ngày 18 tháng 12. Phải chăng lễ Giáng sinh là một sự xúc phạm? Tác giả Cộng Rôm đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Trước lễ Giáng sinh mấy năm trước, một người bạn khoe với tôi rằng con của chị đang học lớp vườn trẻ trường công, được một giáo xứ Công giáo nơi vùng tôi ở cho quà. Nhưng rồi chị thắc mắc về cách họ gói quà với mẫu giấy nho nhỏ kèm theo. Xin đừng mua những món đồ mang tính cách Kitô giáo và đừng gói quà bằng giấy của mùa Giáng sinh, vì người nhận không phải Kitô hữu có thể cảm thấy xúc phạm. Chúng ta cần phải tôn trọng tôn giáo của họ. Tôi nhìn mảnh giấy mà ngỡ ngàng. Xúc phạm, tại sao lại xúc phạm? Ngày lễ của Thiên Chúa mình hân hoan chào đón những người mình quý mến, mình mang niềm vui đó trao đến họ qua sự tặng quà. Mình mang niềm vui về Thiên Chúa của mình đến chia sẻ với người khác, tại sao lại xúc phạm đến họ được? Tỏ ra ta một Kitô hữu là một sự xúc phạm đến người khác ư? Tỏ ra ta là một Kitô hữu là không tôn trọng tôn giáo bạn ư? Tôi cảm thấy có cái gì không ổn trong sự suy nghĩ này. Một hôm, trong khi chờ đón con tôi tại hồ bơi, tôi nghe một thầy giáo dạy bơi nói với học trò mình: Merry Christmas, mừng Giáng sinh vui. Ngay lập tức, một cô giáo đang đứng dưới hồ la vọng lên, chỉnh lại: Happy Holiday, xin mừng ngày lễ nghỉ. Câu phản đối của cô giáo ấy theo tôi suốt quãng đường đi trên chuyến bay về ngoại. Từ phi trường nơi tôi đang sinh sống bay về Atlanta, tôi chỉ nghe những âm thanh lạc lẽo vô vị. Không có cảnh trang hoàng cho ngày đại lễ, không có nhạc mừng Chúa ra đời, không có không khí tưng bừng náo nức đón mừng ngày vui nhất trong năm. Cho đến khi về đến phi trường quê ngoại, tôi bắt đầu thấy lòng mình ấm lên niềm vui với cảnh trang hoàng Noel và các bài hát của mùa Giáng sinh. Ngày nay, người ta chống Thiên Chúa đến mức độ trầm trọng. Người ta gạt bỏ đi những gì có liên quan đến Thiên Chúa. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại dễ dàng bị cuốn theo trào lưu đó sao? Niềm tin và sự tự hào làm con cái Thiên Chúa phải vượt thắng tất cả chứ. Nhân ngày lễ tạ ơn, cô giáo lớp mẫu giáo khuyến khích các em nói lên những lời cảm ơn. Phần nhiều các em nói: em cảm ơn ba mẹ cho em Game Boy. Hoặc nói: em cảm ơn con chó nhà em. Hay là: em cảm ơn con mèo nhà em, vân vân. Riêng bé Quang nhà tôi thì nói: em cảm ơn Thiên Chúa của em, và cháu đã bị chúng bạn cười ồ. Bé Quang đi học về buồn lắm, hỏi mãi cháu mới kể hết sự việc. Tôi tâm tình: ô sao con lại buồn, vì con đã nói đúng. Con nên biết cảm ơn Chúa là con đã biết Chúa, còn những người khác thì chưa được ơn đó. Ơn được biết Chúa là vô giá. Không có Chúa thì chẳng có con chó hay con mèo gì cả con à. Ba mẹ rất mừng khi thấy con hãnh diện tuyên xưng Chúa cho bạn con. Đức tin của người Công giáo không được đến từ một sớm một chiều. Đức tin phải được truyền đi trước nhất cho tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên trong trắng. Bao nhiêu anh hùng đã đổ mồ hôi và xương máu để chứng minh niềm tin ấy, và ơn Chúa đổ tràn cho những ai tin tưởng vào Người. Trẻ con rất vui khi nhận được quà. Có thể có nhiều em chỉ biết mở nhìn bên trong gói quà, nhưng chắc chắn sẽ có vài em thắc mắc. Vì sao mùa Giáng sinh mà không được nhận quà mang ý nghĩa Giáng sinh? Vì sao ngày lễ Halloween thì được nhận kẹo bánh và đồ chơi với hình ma quái dị hợm? Vì sao ngày lễ Valentine thì được trao và nhận kẹo bánh với lời yêu thương bạn bè hay những người mình thấy chung quanh mà thôi? Những thắc mắc đó, ai là người có trách nhiệm giải đáp một cách khôn ngoan ngoài cha mẹ các em ra? Nếu mang danh là một giáo xứ Công giáo mà không dám mang tin mừng đến cho những trẻ em ngoại giáo vì sợ họ cảm thấy xúc phạm, thì thật là một điều đáng buồn. Khi các tôn giáo khác mừng ngày lễ của họ, tôi cảm thấy vui với họ. Niềm vui của họ dĩ nhiên không làm cho tôi tự ái tổn thương. Tôi vui với niềm tự hào hãnh diện của họ. Cũng vậy, tôi tự hào chứng tỏ tôi là con của Thiên Chúa tôi như những người đạo giáo khác làm. Tôi tin rằng Thiên Chúa rất buồn vì những sự việc này giống như chúng ta vậy. Nhưng bao nhiêu năm nay, chúng ta xua đuổi Chúa ra khỏi trường học, xua đuổi Chúa ra khỏi chính phủ, xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Là một đấng quân tử, Ngài tự tốn rút lui. Làm sao chúng ta đòi hỏi Thiên Chúa ban phép lành và bảo vệ, trong khi chúng ta đòi hỏi Ngài để mặc kệ chúng ta? Bây giờ chúng ta tự hỏi, tại sao con cái chúng ta không có lương tri, không phân biệt phải trái, và không cảm thấy đau buồn để giết khách lạ, bạn học và cả chính chúng nữa? Có thể, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ nhận ra. Tôi nghĩ mọi chuyện bắt nguồn từ chỗ chúng ta gặt những gì chúng ta gieo. Buồn cười thay khi thật đơn giản cho nhiều người chối bỏ Chúa và tự hỏi tại sao thế giới đang đi vào địa ngục. Buồn cười thay khi chúng ta tin vào truyền thanh và truyền tin, nhưng lại đánh dấu hỏi về Kinh Thánh. Buồn cười thay khi chúng ta gửi chuyện cười qua điện thư, và những chuyện cười đó loan nhanh như lửa rừng, nhưng lại suy đi nghĩ lại về việc loan báo những mẫu tin về Thiên Chúa. Buồn cười thay khi những trang báo dâm dật, tàn bạo, thô bỉ và khiêu dâm lan tràn tự do trên mạng lưới thế giới, nhưng chuyện bàn tán công khai về Thiên Chúa lại bị đè nén nơi trường học và công sở. Dù sao, tôi cũng biết ơn giáo xứ đó đã cho tôi một cái nhìn lại về đức tin của tôi. Xin cảm tạ Thiên Chúa mang đến cho nước Mỹ nói riêng những ngày nghỉ lễ lớn nhất và rộn ràng nhất trong năm. Xin cảm tạ người người cùng tôi nô nức đón mừng ngày đại lễ. Trong tâm tình đó, tôi không còn khó chịu khi nghe nói mừng ngày lễ nghỉ nữa. Xin gửi đến quý bạn xa gần lời chúc được hân hoan gói ghém trong mảnh giấy của mùa Giáng sinh. Mừng Chúa Giáng sinh.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong ngày lễ tạ ơn, một cô giáo dạy một lớp nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về những điều gì đó mà các em đã biết ơn. Cô muốn xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thực sự mang ơn ra sao. Cô nghĩ rằng hầu hết học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những bàn đầy thức ăn mà chúng được thưởng thức. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của Tony, một cậu học sinh ngồi ở phía cuối lớp. Bức tranh có một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản. Nhưng đó là bàn tay của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút vào hình ảnh trừu tượng đó. Một học sinh đoán, em nghĩ bạn Tony vẽ bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta. Một em khác lên tiếng, theo em, đó là bàn tay của một người nông dân bởi vì ông ta nuôi gà tây. Cuối cùng, khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Tony và hỏi, em vẽ bàn tay của ai vậy? Tony ngước nhìn cô, em đáp nhỏ, em vẽ bàn tay của cô. Cô giáo xúc động, cô nhớ lại rằng vào những giờ giải lao, cô thường nắm tay Tony, một cậu bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm như thế với những học sinh khác, nhưng với Tony, nó lại mang một ý nghĩa rất lớn. Quý vị và các bạn thân mến! Chắc hẳn cô giáo không ngờ rằng cử chỉ nắm tay đơn giản của cô lại mang đến cho cậu học trò nhỏ bé của mình niềm hạnh phúc và điều đó trở thành một cảm xúc tốt đẹp khiến cậu ta nhớ mãi với lòng biết ơn. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý xác nhận lợi ích của những tình cảm được thể hiện bằng những cử chỉ âu yếm như sau. Những đứa trẻ được mẹ bồng ấm, hôn hít sẽ trở nên dễ thích nghi với cuộc sống và tính tình cũng lạc quan, vui vẻ hơn. Một vòng tay ôm với bạn bè, người thân cũng giúp thắt chặt hơn tình cảm và sự thân thiện. Sau một cái bắt tay niềm nở, ấm áp, hai người mới quen cũng dễ dàng trở nên gần gũi và tin tưởng nhau hơn. Nhiều người làm công tác từ thiện đã chia sẻ rằng, khi đi thăm một trại mồ côi, điều làm cho các em bé ở đây hạnh phúc không chỉ là quà tặng, bánh kẹo, nhưng là những cái bắt tay, những ôm hôn không ngần ngại của họ dành cho những tấm thân bé bỏng có phần nhét nhát hơn so với những đứa trẻ bình thường. Khi đến viếng một trung tâm dưỡng lão, điều làm cho các cụ cảm động đó là những cái siết tay thân ái, những vuốt ve gần gũi trên những hình hài đã hao mòn vì những năm tháng cô đơn. Tony, cậu bé trong câu chuyện nêu trên, tuy cô độc, ít nói, nhưng vẫn không muốn bị cô giáo lãng quên trong tập thể học sinh lớp. Và những cái nắm tay của cô giáo như một nhắc nhở rằng cậu vẫn hiện diện một cách sống động giữa bạn bè trong lớp học của mình. Khi qua tiếp xúc với những phận người bất hạnh, nếu chúng ta bất chấp những hình thức kém tươi tốt, thiếu sạch sẽ của những thân thể tiều tụy để đem lại cho họ những cử chỉ yêu thương, âu yếm, là chúng ta đã đem lại cho họ niềm tin tưởng hạnh phúc rằng họ vẫn được mọi người yêu thương, họ vẫn rất đáng yêu. Điều đó giúp họ có thêm hơi ấm để tiếp tục sống và thêm tin tưởng rằng cuộc sống dễ thương biết bao. Chúng ta không chỉ trao tặng nhau vật chất, mà còn có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau bằng cách thể hiện những cử chỉ yêu thương dù rất đơn sơ, một ánh mắt trìu mến và cảm xúc ấm áp từ đôi bàn tay. Những lối giao tiếp phi ngôn ngữ này có khả năng thay được ngàn vạn lời trái tim muốn nói. Phúc âm Thánh Luca đoạn 4 câu 12 đến câu 13 tường thuật lại rằng, khi người phung cùi đến xin Chúa Giêsu chữa bệnh, Ngài đụng vào anh ta và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Và người phung cùi đã được sạch bệnh. Với quyền năng của đấng tối cao, Ngài chỉ cần phán một lời, thì chứng phung cùi cũng sẽ biến khỏi người bệnh. Nhưng Chúa Giêsu vẫn chạm tay của mình vào thân thể cùi lở, hôi hám đó, để người bệnh cảm nhận rằng anh ta vẫn không hề bị ghê gớm, ghét bỏ. Nhưng ngược lại, anh ta vẫn nhận được tình yêu thương, sự cảm thông qua sự va chạm đầy thân thiện của Ngài. Lạy Chúa, để thực hiện chương trình cứu độ, Ngài đã xuống thế trong thân phận một hài nhi bé nhỏ, mặc lấy xác phàm yếu hèn của loài người, chấp nhận tất cả những gì thuộc về con người ngoại trừ tội lỗi, để đồng cảm, để yêu thương chúng con một cách sâu sắc. Vì thế, đêm ngày Giáng sinh cũng là đêm hồng ân của chúng con. Chúng con muôn muôn vàng cảm tạ tình yêu cao vời của Ngài. Xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu của Ngài bằng những yêu thương cụ thể đối với những người anh em đau khổ, bất hạnh đang sống chung quanh chúng con. Amen.
Vắng lừng đàn hát
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.